hỏi thánh có phục lòng Elmonti xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay 8 tháng 10 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh qua tựa đề Phục hồi 10 điều răn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh là phục hồi 10 điều răn. Tôi muốn chia sẻ tại vì cái điều này rất quan trọng trong cái tình thế chúng ta đang sống. Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta có một cái video clip sẽ chiếu lên màn ảnh. Xin quý vị.
A federal judge has ordered county officials to remove a statue of the Ten Commandments from the county courthouse. As Whitney Ray tells us from our exclusive Capitol Bureau, officials have less than a month to find a new location for the commandments.
1,800 people call Cross City, Florida home. There are more churches in the town than gas stations, and at the entrance of the Dixie County Courthouse, engraved in stone, are the Ten Commandments.
It's our religion. It's our Lord.
Darcy Patterson says the commandments belong at the courthouse, but a federal judge disagrees. The judge ruled last week the commandments had to go because they violated the separation of church and state laid out in the U.S. Constitution.
It has nothing to do with the courthouse. It's our God. It's our God, our Maker.
Dixie County residents are furious.
If they're going to take it down, we should all pick it.
Federal judge, he doesn't come down here every day and say this.
You know, it should stay. It's not hurting anything.
The court battle to remove the statue began in 2007 after the ACLU filed suit.
This statue is actually owned by a private citizen. That's the case Dixie County made in court. They also put up a plaque saying the views and opinions expressed in this area aren't necessarily the views of the county, but it wasn't enough to appease the judge.
Now county officials have until August 14th to get rid of the statue. Lifelong Dixie County residents Richard and Sissy Elton are sad to see it go.
If people don't want to look at it, they don't want to see it there, turn the head, don't look at it.
Come in the back door.
Yeah, come in the back door.
Residents are asking the owner to place the commandments on private property as close to the courthouse as possible. In Dixie County, Whitney Ray, WPTV News Channel 5.
And our team of reporters in up at the Capitol News Bureau there tried to talk to officials in Dixie County to see if they plan to move the statue or appeal the decision, but they denied a request for an interview. And that brings us to tonight's Feedback 5 Facebook poll. Do you think the Ten Commandments monument violates the Constitution? Let us know by going...
Và chúng ta thấy rằng cái điều này nó xảy ra vào tháng 8 vừa qua, chỉ có mới 2 tháng hay là chưa đầy 2 tháng. Tại sao mà điều này mà tôi nêu lên trong những giây phút này? Tại nó ảnh hưởng đến rất nhiều người và cả cộng đồng Việt Nam chúng ta luôn. Điều này rất quan trọng, cho nên trước khi chúng ta bắt đầu, tôi xin quý vị cũng dành giây phút cầu nguyện để chúng ta nghiên cứu lời của Chúa sáng hôm nay. Kể lại Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con đã thấy những tình thế rất quan trọng là 10 điều răn của Ngài đã bị chối bỏ với những người có thẩm quyền trên đất nước này. Xin Ngài giúp chúng con trả lại những trang kinh thánh để tìm được lẽ thật của Chúa, và bởi ấy chúng con sống. Ban phước chúng con trong giây phút này không phải con nói từ môi miệng của con, nhưng mà từ thần linh của Chúa, để Chúa mở lòng chúng con tìm hiểu lời hằng sống của Ngài, và để chúng con sống theo bởi đó và chia sẻ cho những người khác đức tin chúng con. Chúa con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tìm mọi cách để phục hồi 10 điều răn của Chúa. Đôi khi chúng ta sống và chúng ta thấy rằng không quan trọng. Chúng ta đẩy cho chính quyền càng ngày càng lắng vào cái sự tin kính của nhân dân. Chúng ta quên rằng là lời của Chúa là cao cả hơn là lời của loài người. Chúng ta vừa mới thấy rằng là tại ở quận Dixie ở Florida, và người dân đã tặng 10 điều răn đó đẩy vào một cái tòa án, nhưng Nhưng mà ông Judge là tòa án không chấp nhận, đó là bởi của quốc hội đưa ra, liên bang đưa ra không cho phép. Chúng ta không phải lần đầu tiên mới nghe điều này. Chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi. Đã xảy ra cả chục năm nay và càng ngày càng bành trướng. Và nếu chúng ta, nhất là con cái của Chúa, không thận trọng về vấn đề này, thì càng ngày chúng ta sẽ không còn thấy 10 đô răng của Chúa bất cứ nơi nào, và có thể đến cả hội thánh. Tại sao điều này quan trọng đến cho con cái của Chúa? Ngày xưa nước Mỹ nó khác, bây giờ nó đã khác. Tại vì bị ảnh hưởng đến quần chúng rất nhiều. Ông Ted Turner, quý vị biết, là một nhà tỷ phú, đã nói về vấn đề 10 điều răn như thế này. Nói rằng 10 điều răn đài quá cũ xưa rồi, không còn ứng dụng nữa. Chúng ta sống theo một thời đại mới, chứ không còn dựa vào 10 điều răn nữa. Và nói rằng nhiều người ngày hôm nay cũng không biết 10 điều răn là gì. Những gì mà Chúa đã ban cho Môi-se đã quá cũ rồi. Chúng ta sống trong cái thời kỳ mới, hiện đại mới, và chúng ta phải nương theo điều hướng mới. 10 điều răn chúng ta hãy quăng bỏ ra một bên. Đây là ông Ted Turner nói. Không ai muốn tìm hiểu 10 điều răn, và không ai muốn được sự chỉ dạy bởi 10 điều răn. Thưa bà chị em, chúng ta sống trong một thời kỳ mà không giống như ngày xưa nữa. Khi trong Kinh Thánh nó cho chúng ta biết rằng sách Ê-sai, trong sách Ê-sai đoạn 5 câu số 20, Ê-sai đoạn 5 câu số 20 nói về cái thời kỳ ngày xưa xảy ra như thế nào, thời kỳ cuối cùng cũng như thế ấy. Ê-sai đoạn 5 câu số 20 nói rằng: khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng và lấy sáng làm tối. Thưa bà chị em, chúng ta sống trong cái thời kỳ và những gì chúng ta cho là tối theo Kinh Thánh, họ cho là sáng. Những gì chúng ta cho là xấu trong thế gian, họ cho là tốt. Tại sao? Thế gian chúng ta đã thay đổi quá nhiều. Và ngày hôm nay, trong nước Mỹ này cho rằng họ tin Chúa, nhưng mà họ tin rằng không có 10 điều răn hay là nói luật luân lý mà có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Có nghĩa rằng họ dùng danh từ là không còn gọi bằng moral absolute nữa. Họ dùng những danh từ mới là moral relativity, có nghĩa là mỗi người có một cái luân lý riêng. Những gì mà đúng cho anh không nhất thiết là đúng cho tôi. 10 điều răn có thể đúng cho quý vị, những người mà Cơ Đốc nhân, nhưng mà không đúng cho những người Phật giáo. Cho nên khi mà chúng ta sống trên nước Mỹ này, và biết bao nhiêu giáo phái hay là tôn giáo khác nhau, cho nên khi mà đến nước Mỹ này thì dẹp bỏ hết những tư tưởng khác biệt giữa các tôn giáo. Trong đó có 10 điều răn. Chúng ta sống trong những ngày, tháng mà quý vị và tôi sẽ thấy những gì mới lạ xảy ra nước đất nước này. Đúng, nước Mỹ này đã mở bàn tay, cánh tay của họ để đưa những tha nhân vào một đất nước đượm sữa và mật, một đất nước tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Đó là điều rất tốt. Nhưng mà khi mà các tha nhân hay là những người mà ở ngoài nước Mỹ mà vào, họ không chỉ đem văn hóa của họ, nhưng mà họ đem đạo của họ vào đây nữa. Và càng ngày đạo của ngoại giáo hay là đạo của người khác vào đây thì sẽ đổi cái sự biểu quyết của đất nước này. Cho nên chúng ta thấy những tòa án liên bang đã đưa ra những luật lệ, chúng ta phải bỏ những gì mà quá giống như là quá Cơ Đốc giáo, nhất là trong 10 điều răn. Ngày xưa đâu phải như thế. Đa số quý vị và tôi không phải sanh đẻ trong Cơ Đốc giáo. Khi chúng ta khám phá điều răn của Chúa, khi khám phá luật lệ của Ngài, chúng ta ao ước giữ lấy. Nhưng mà ngược lại, có những người trong nước Mỹ này sanh đẻ ở trong Cơ Đốc giáo, bây giờ chối bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Quý vị có thấy điều đó không? Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi một người chúng ta. Tất cả tội lỗi ở trên thế gian này, lý do là tại vì từ chối luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa dạy chúng ta biết điều nào đúng, điều nào sai. Khi mà chúng ta chối bỏ rồi, chúng ta không còn phân biệt cái nào đúng hay nào sai, cái nào đen, cái nào tối, cái nào đúng, cái nào thật hay là cái nào giả. Thương bà chị em, Ngày hôm nay cảm tạ ơn Chúa của những người đứng vững niềm tin để đưa luật pháp của Chúa lên. Thưa bà chị em, ông ngày xưa nước Mỹ thành lập bởi ông tổng thống thứ tư của nước Mỹ là James Madison đã nói rằng tương lai của đất nước này được bảo vệ hoặc là được cai trị dưới những sự dạy dỗ của 10 điều răn. Tôi lặp lại nữa là James Madison là tổng thống thứ tư của nước Mỹ này nói rằng tương lai của nước Mỹ này thành công hay thất bại là chúng ta phải dựa vào cái nền tảng sự dạy dỗ của 10 điều răn. Nếu ngày hôm nay tổng thống Madison vẫn còn sống, ông sẽ không ngờ là 10 điều răn bây giờ từ bỏ ra khỏi những nơi mà công cộng hoặc là ở nơi tòa án. Quý vị và tôi nghĩ rằng cái đây đâu có ảnh hưởng với mình. Mình chỉ tin Chúa là đủ. Nhưng mà thương bà chị em, điều này dạy chúng ta một điều, nó rất nguy hiểm đến sự suy nghĩ của chúng ta và con em của chúng ta. Tôi xin trở lại Kinh Thánh đọc câu chuyện về Giô-suê. Quý vị cùng với tôi là có trong sách Các Vua, nhất là trong sách Hai Các Vua. Hai Các Vua đoạn 1, để cho chúng ta biết về một tí về lịch sử của dân Do Thái. Dân Do Thái là một dân được tuyển chọn bởi Chúa, nhưng sau đó đã xa cách Chúa rất nhiều năm và khao khát làm những hình tượng giống như là ngoại giáo hay là những người đạo khác mình. Cho mình đạo của mình còn nhỏ quá, đạo khác còn đông, cho nên chắc là đa số thắng tiểu số, họ thờ phượng thần tượng nào đó, chắc là có thể là hay hơn là thờ phượng Chúa. Trước khi tôi đọc một cái phần đó, tôi xin nhắc lại là dân sự của Chúa đã được Chúa ban phước cho bản 10 điều răn. Và trong Kinh Thánh nó rõ ràng về 10 điều răn đó, chính ngón tay của Chúa đã viết ở trên núi Sinai. Chúa không có tin tưởng vào bất cứ một người nào để viết về luật pháp của Chúa, chính Ngài phải viết bởi ngón tay của Ngài. Quý vị muốn xem là quý vị xem ở Xuất Ký đoạn 31. Chúng ta thấy rõ ràng, chính Ngài đã viết bởi ngón tay của Chúa, nghĩa là không muốn ai sai lầm về cái tư tưởng mà Ngài muốn dạy dỗ. Lúc đó là quý vị đã biết là dân Do Thái đã bỏ luật pháp của Chúa, bỏ 10 điều răn của Chúa. Ngài phải dẫn qua đồng vắng 40 năm để luyện lọc lại, để dạy dỗ và huấn luyện lại cho những người đấy. Không lẽ 40 ngày đủ để cho họ bỏ những cái tư tưởng xấu xa ở nước Ai Cập? Không lẽ 40 ngày để cho đủ cho họ từ chối thờ thần tượng? Không lẽ 40 ngày họ sẽ trở lại chung với Đức Chúa Trời, nhưng mà mắc họ 40 năm trời mới có thể mà trở lại cùng vị Chúa? Tôi tin chắc rằng nếu 40 ngày mà họ đã bỏ cái tư tưởng và trở về Chúa, thì họ không cần phải mất 40 năm. Nhưng mà có số người muốn trở lại theo thói quen của mình, trở lại theo thờ phượng những tà thần, trở lại cách ăn uống theo ngoại giáo, trở lại theo cái phương pháp sống như trong những người ngoại. Cho nên Chúa mới dạy dỗ để mất khá lâu. Và thương bà chị em, chúng ta cũng như thế. Khi mà chúng ta biết Chúa, đôi khi cần phải thời gian dài để chúng ta thay đổi. Nhưng mà chúng ta thay đổi rồi, chúng ta không nên trở lại theo cái phương pháp cũ. Chúa đã dạy dỗ cho dân Do Thái. Và Chúa đã làm phép lạ trước dân sự của Chúa 5 lần 7 lượt. Nhưng mà trải qua theo thời đại, họ đã quên Ngài. Tôi không biết chúng ta đã theo Chúa khá lâu, chúng ta có quên Ngài hay không? Chúng ta có quên luật pháp của Ngài hay không? Chúng ta có xem nhẹ về luật pháp của Ngài hay không? Ở trong Hai Các Vua đoạn 22, chúng ta sẽ đọc đây. Đây là nói về vua Josiah hay là vua Josiah. Một vị vua rất trẻ tuổi, chỉ có mới 8 tuổi mà lên ngôi. Chúng ta cho rằng 8 tuổi không biết gì cả. Ngày hôm nay mà con tôi thấy 8 tuổi là tôi đã bao giờ mà để cho lãnh đạo một gia đình hay là một hội thánh. Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy một người này, một người trẻ tuổi, rất trẻ 8 tuổi, một cái điều gì rất đặc biệt, Chúa cho người hay là cậu bé này lên làm ngôi. Khi Josiah lên làm vua được 8 tuổi, câu số 1, người cai trị 31 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jedidah, con gái của Adaya, cháu Bocat. Cái quan trọng đây là người này là ai? Tại sao 8 tuổi Chúa ra làm vua? Đây là dựa vào lịch sử của Do Thái giáo. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái điều rất đặc biệt trong lịch sử. Khi mà các vua trước đó đã bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, theo các thần tượng, cho rằng là mình xa Đức Chúa Trời, mình thấy là mình thờ đấng mà mình không thấy, mình thờ đấng mà mình không rờ được, cho nên họ bắt chước dựng nên pho tượng đó. Câu số 2, người làm điều thiện, ai làm điều thiện? Vua Josiah là đứa trẻ mới 8 tuổi, làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David, tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc bên hữu, hoặc về bên hữu, hoặc về bên tả. Ông đi thẳng đường. Ông làm điều thiện. Từ lúc đó, đất nước mới hồi phục lại. Ông làm điều thiện như thế nào? Tại sao mà Kinh Thánh đề cập vấn đề mà ông làm điều thiện? Có chuyện gì xảy ra mà trong Kinh Thánh đã kể về lịch sử của ông? Chúng ta xem thêm câu chuyện, thấy rõ ràng là Chúa dùng ông như thế nào. Khi mà dân sự của Chúa đã thấy rằng là đất nước mình đã suy sụp, những đế quốc khác tới xâm chiếm, thì trong lúc đó có thầy tế lễ thượng phẩm tên là Hilkiah. Một thầy tế lễ này, khi mà được chỉ huy với những người khác đào vàng bạc, và khi mà đào vàng bạc họ cả thấy được một cái cuộn sách, và họ mới dâng lên cho vua Josiah một lần nữa. Khi mà thấy được điều đó, thì thầy tế lễ Hilkiah đã đưa qua người tôi tớ, đưa con trai của mình, rồi sau đó đưa cho vua. Thương bà chị em, khi mà vua đã thấy được cái cuốn sách đó, sách luật pháp đó, ông vua liền khóc lóc. Thấy con đường mình đã đi sai, thấy người mà lãnh đạo đã đi sai, ông liền xé áo mình, khóc lóc trước mặt Chúa. Tại vì đất nước đã từ bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, từ bỏ sự dạy dỗ của Chúa, và tới ngày hôm nay nông nổi như thế này. Tôi không biết khi mà hội thánh hay là đất nước Mỹ này mày từ bỏ luật pháp của Chúa, từ bỏ điều răn của Ngài, chúng ta sẽ gặt hái những sự hậu quả mà ngày hôm nay chúng ta thấy hay không? Hậu quả tất cả biết bao nhiêu tội ác xảy ra ở trên trần gian này, nhất là trong nước Mỹ này. Và họ cho không có điều gì là sai cả. Không có điều gì là sai cả. Họ cho mỗi người có một cái khuynh hướng khác nhau. Nhưng mà vua Josiah đã nói rằng không. Chúng ta cần phải trở lại tiếp theo ở trong hai các vua. Hai các vua đoạn 2 câu số 24. Hai các vua đoạn 2 câu số 24 nói rằng Josiah cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bối, những teraphim và hình tượng, cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ Juda và tại Jerusalem, đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách này, là sách luật pháp của Đức Chúa Trời đó, mà thầy tế lễ Hilkiah đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ tìm trong đền thờ Đức Giê-hô-va và họ thấy được luật pháp này. Khi mà đọc được luật đó, thì luật pháp đó, vua bèn kêu tất cả mọi người quỳ gối lại và ăn năn, và chúng ta trở lại. Mà không chỉ trở lại cùng với Chúa, trong đất nước dân Do Thái cũng có thờ hình tượng và các thần khác, hãy dẹp bỏ hết. Mỗi lần tôi đọc đến câu Kinh Thánh này, tôi đi xuống phố Việt Nam, trước khi vào một cái cửa hàng nào đó thấy có pho tượng, tôi muốn xin để tôi dục bỏ. Tôi ao ước làm được điều đó. Tôi chưa bao giờ thấy nước Mỹ này được nhiều hình tượng mà thờ lại như thế. Nước Mỹ đã rước rất nhiều những người bị xã hội ruồng bỏ, những người nghèo, những người giàu vào nước Mỹ này, mà họ quên rằng họ rước những tà thần vào nước Mỹ này. Đến nỗi mà luật pháp của nước Mỹ này cho phép là tự do tôn giáo. Nếu mà dân Do Thái mà Chúa nói chúng ta hãy đứng vững tự do tôn giáo, nếu mà họ vào đất nước của dân Do Thái thì cho phép họ rước những thần tượng vào, quý vị Đức thấy Đức Giê-hô-va có đồng ý điều đó không? Không. Chúa không có chấp nhận điều đó. Có thể là chúng ta, quý vị và tôi không chấp nhận, nhưng mà càng ngày con em chúng ta càng ngày thấy những thần tượng đó hay là luật lệ mà bỏ đi đó, những tội lỗi xảy ra, thì con em chúng ta sẽ bắt chước. Sẽ bắt chước thương bà chị em. Sẽ bắt chước chúng ta phải làm gì? Chúng ta không có thể thay đổi được đất nước này. Vì đất nước này nhiều người lãnh đạo không theo Chúa. Mà nếu theo Chúa đi nữa, họ theo trái với Kinh Thánh. Chúng ta hãy giữ vững đức tin trong hội thánh của chúng ta, trong giáo hội của chúng ta. Và giáo hội chúng ta càng ngày bị ảnh hưởng đến bên ngoài. Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu tội lỗi đưa vào giáo hội này. Càng ngày càng nhiều. Và tôi không có thì giờ kể hết tất cả. Và hầu như nhiều người bắt đầu trong hội thánh chấp nhận những gì ở bên ngoài. Cái tư tưởng của giáo hội chúng ta đang gặp nhiều cái khó khăn khác. Nếu chúng ta không đứng theo 10 điều răn thì chúng ta sẽ sa ngã giống như người ngoại cũng như là các giáo phái khác. Chúng ta cần phải nâng lên 10 điều răn của Chúa. Chúng ta cần phải phục hồi 10 răn của Chúa. Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam ở đây, thành phố El Monte đây, cần phải phục hồi 10 điều răn của Chúa. Đây là Chúa dạy dỗ, và Chúa đã thấy rằng dân Do Thái đã trở lại, và Chúa đã ban phước điều đó. Chúng ta hãy xem ở trong Sử Ký đoạn 34. Hồi nãy tôi nói sơ sơ qua về cái tư tưởng đó. Quý vị nhớ gạch đích Sử Ký đoạn 34, cũng đề cập cái tư tưởng của vua Josiah. Sử ký đoạn 34, một cuốn sách như thế này. Hôm nãy tôi đọc mà tôi chưa trích Kinh Thánh cho quý vị thấy, đây là câu số 14 để cho tôi đọc ở đây cho quý vị thấy rõ. Sử ký 2 đoạn 34 câu số 14. Khi người ta đem bạc và đem vào đền Đức Giê-hô-va thì hin kia thầy tế lễ tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền lại cho Môi-se. Chúng ta tiếp tục đọc tiếp thì chúng ta thấy câu số 18 này, thầy tế lễ hin kia có trao cho tôi một quyển cuốn sách. Sa-phan bèn đọc lại trước mặt vua. Sảy khi vua nghe lời các lời luật pháp rồi thì làm gì? Xé áo mình. Không phải hồi nãy tôi nói không, nhưng mà chính Công Thánh đã đề cập đến điều đó. Và khi mà sao đọc ra rồi, xé áo mình xong rồi, thì sau đó câu 21 trở đi, thì vua nói rằng, đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của trong sách này đã tìm lại được, vì cơn giận của Đức Giê-hô-va để giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán sự Đức Giê-hô-va, phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này. Câu số 31, vua đứng tại chỗ mình, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va hết lòng, hết ý, gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật pháp của Ngài, đặng làm trọn lời giao ước đã chép trong sách này. Họ tìm được sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ tìm được điều răn của Đức Chúa Trời, mà họ đã chôn vùi dưới bụi bặm và lòng đất. Và Chúa đã khải thị một đứa trẻ chỉ có 8 tuổi trung tín theo Chúa, và Chúa đã ban phước cho đất nước dân Do Thái trong thời ấy đã phục hưng lại. Thưa bà chị em, chúng ta cần phục hưng lại đời sống mình và phục hưng lại hội thánh chúng ta cũng như giáo hội chúng ta bằng trở lại đọc luật pháp của Chúa. Luật pháp của Đức Chúa Trời luật pháp của Đức Chúa Trời. Tuy rằng giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm cho đó là quan trọng, nhưng mà bị tấn công tứ phía vào thập niên 50 và 60. Và nói rằng giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm tin luật pháp để được cứu. Và khi họ đã sợ điều đó, nếu quý vị xem lịch sử của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, thì họ mới bào chữa, nói rằng chúng tôi không tin, chỉ Chúa mới cứu chúng tôi. Cho nên càng ngày bỏ đi dạy dỗ vời mì rượu răng trong những thập niên đó, thì 60, 70, 80 và 90. Ba thập niên đó, quý vị trở lại xong không nghe nhiều, nhưng mà đề cao Đức Chúa Giêsu. Chiều đó đúng chứ phải không? Nhưng mà đề cao Đức Chúa Giêsu không phải nghĩa là bỏ luật pháp, bỏ 10 điều răn. Cho tới khi cái thập niên 90, lúc đó Chúa mới phục hồi những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi, đa số thấy người trẻ tuổi, là bắt đầu mới đưa điều răn của Đức Chúa Trời trở lại trong hội thánh. Đây không phải là tôi nói về hội thánh ở đây, tôi thấy hình dung rất nhiều nơi ở trong giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Không phải ở nước Mỹ này, mà nhiều đất nước khác nhau khi mà tôi thấy. Cho nên cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta có sự quân bình giữa ân điển của Đức Chúa Trời và luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bỏ một điều nào cả. Nhưng mà địa vị của luật pháp là như thế nào? Khi mà chúng ta đứng lên, chúng ta nói lên với 10 điều răn của Chúa, chúng ta nói như thế nào? Khi mà những người ngoại giáo, những người không phải là Cơ Đốc giáo nói rằng quý vị giữ điều răn để được cứu hay là được thánh, thì chúng ta trả lời như thế nào? Hay là những giáo phái Tin Lành khác nào, quý vị giữ điều răn là của gia dân Do Thái, quý vị phải trả lời như thế nào? Hay là quý vị giống như xưa của tôi là không biết trả lời, mình cũng âm thầm mình bỏ đi. Chúng ta cần biết cách trả lời như thế nào. Chúng ta cần phải chia sẻ, và nhiều người sống ở trong thế giới tội lỗi, họ không thấy được, họ không biết được, vì không ai dạy điều răn cho họ. Không ai trở lại trong sách Giúp Thư Ký đoạn 20 cả. Và hơn nữa, họ dựa vào những cuốn sách khác nói về 10 điều răn. Mà những điều đó không chính xác ở trong Kinh Thánh. Điều răn như thế nào? Có lợi ích gì? Tại sao? Càng ngày nước Mỹ này, xã hội này, hội thánh chúng ta đi vào con đường tội lỗi, chấp nhận những gì mà người ngoài đời, thì chúng ta cần phải trở lại trong Kinh Thánh. Ô tôi ao ước chúng ta cần phải trở lại 10 điều răn. Chúng ta cần phải ao ước trở lại, đừng để cho chính quyền bắt buộc chúng ta theo điều răn của người đời thay vì điều răn của Đức Chúa Trời. Sẽ có ngày chúng bà chị em. Sẽ có ngày. Sẽ có ngày. Khi mà quốc hội sẽ đưa ra những điều kiện hoặc là những điều chỉ mà chúng ta cần phải theo, đôi khi có những lúc trái Kinh Thánh. Đồng tính lương ái, giết người, thờ hình tượng, tất cả những điều đó là trái điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chính phủ ngày hôm nay chấp nhận, và các giáo phái cũng chấp nhận, nhưng khác chấp nhận. Chúng ta phải làm gì? Điều răn đứng vào một cái vai trò nào? Điều răn đứng một vai trò nào? Chúa Giêsu đã nói như thế nào về 10 điều răn? Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Matthew đoạn 5. Ở trong sách Matthew đoạn 5, đây là lời của Chúa nói chứ không phải là Nguyễn Khắc Vinh nói. Matthew đoạn 5, Chúa đã biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những người mạo danh Chúa tấn công những giáo phái giữ điều răn của Đức Chúa Trời, cho rằng đó là cũ rồi vì trong cựu ước, cho rằng đó là thuộc về do Thái giáo, không phải thuộc về Cơ Đốc giáo. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 17 nói rằng Đức Chúa Giê-xu, chính miệng Đức Chúa Giê-xu nói, không phải là một người nào đó, chính miệng Đức Chúa Giê-xu nói, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Chúa Giêsu nói, đừng tưởng rằng ta đến phá luật pháp. Đừng tưởng rằng ta đến để bỏ luật pháp. Các ngươi sống trong thời kỳ tân ước là thời kỳ ăn điển, không còn dưới luật pháp nữa. Rồi thêm câu dưới sau là nói, không phải để phá nhưng để sẽ làm trọn. Và một số giáo phái cho rằng là Chúa là làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa đóng đinh thập tự giá rồi. Bây giờ chúng ta không còn dưới luật pháp nữa, chúng ta chỉ dưới ăn điển mà thôi. Cho nên biết bao nhiêu giáo phái đã bỏ. Cái tệ hại là cơ đốc giáo đã bỏ điều đó. Cho nên bây giờ nước Mỹ này, xã hội chúng ta gặt hái những sự tệ hại ở trên nước Mỹ này. Và có người nói rằng, ô đây luật pháp đây là không phải là 10 điều răn. Quý vị có nghe nữa không? Có nhiều người đây không phải là 10 điều răn, đây là nó luật pháp thôi. Nói về tình yêu thương. Quý vị đọc tiếp nữa. Câu số 21 rằng, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và hãy giết một người nào thì bị tòa án suy đoán. Quý vị biết rằng đây Chúa đề cập đến điều gì? Câu số 27, các ngươi có nghe nói rằng các ngươi chớ phạm tội tà dâm. Có đó lấy từ đâu? Chúng ta hãy đọc tiếp rằng câu 31, ngươi có nghe nói rằng nếu người nào để vợ mình hay là để vợ cái tờ để, có nghĩa là đây là những trích ra trong đó 10 điều răn. Có nghĩa là nếu mà những người trả lời nói đây luật pháp không phải 10 răn, hãy đọc hết đoạn 5 đi, quý vị thấy rằng Đức Chúa Giêsu đề cập 10 điều răn, thương bạn chị em. Tại sao Chúa đề cập 10 điều răn? Tại sao? 10 điều răn là bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài không thích trộm cắp. Ngài không thích thờ thần tượng. Ngài không thích phạm tội tà dâm. Ngài không thích như đó, đó là bản chất của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta dẹp bỏ một điều nào trong 10 điều răn là chúng ta đã xóa bỏ bản chất của Đức Chúa Trời. Bản Đức Chúa Trời chúng ta phải nhìn cao lên, nhìn nó và chiêm ngưỡng để càng ngày chúng ta càng giống hơn, giống như Chúa. Chúng ta càng ngày càng phải thánh thiện giống như Chúa, tại vì Chúa dạy cho 10 điều răn đó. Thưa bà chị em, không phải Đức Chúa Trời nêu lên, nhưng mà sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến, quý vị cùng với tôi trong sách Roma. Trong sách Roma đoạn câu số đoạn 6, xin lỗi đoạn 7. Roma đoạn 7 câu số 7 nói rằng, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy, nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam là tội lỗi. Tội lỗi là gì? Định nghĩa tội lỗi là gì? Ở trong một gian đoạn 3 câu số 4, tội lỗi là gì? Là trái luật pháp. Không có luật pháp là chúng ta không biết làm trái. Chúng ta sống làm trái mà chúng ta không biết vì chúng ta không có luật pháp. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta sống dưới ăn điển, nhưng mà luật pháp làm gì cho chúng ta biết tội lỗi của mình? Ở trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu số 22 đến câu 25. Gia-cơ đoạn 1 câu số 22 đến câu 25. Gia-cơ gần cuối đằng sau. Gia-cơ đoạn 1 câu số 22 đến câu 25 nói, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy dơ mà mình không có rửa. Thấy thôi rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, đây là nói luật pháp này, trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc, cái này giữ theo phép tắc, chứ phải quên luật pháp. Nó thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Trong sự mình vâng lời. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta giữ luật pháp, chúng ta làm theo phép tắc đó, là chúng ta được gì? Được phước. Người đời cho rằng chúng ta giữ luật pháp là quá nặng nề. Chúng ta giữ ngày Sa-bát nặng quá, chúng ta dâng tiền phần mười nặng quá, chúng ta giữ những tất cả những gì mà Chúa dạy dỗ quá nặng nề. Thương bại cho em, Chúa đó là phước. Cái đó là phước. Ngày xưa mấy chục năm về trước, Vào nhà hàng nào nó cũng có người hút thuốc. Tự do mà, ai muốn hút thì hút, ai không muốn thì không. Từ ngày đó luật pháp rồi, trong nhà hàng này cấm hút thuốc. Bây giờ tôi tới nhà hàng đó thấy tự do, thấy thoải mái. Nhờ luật pháp đó mà chúng ta được phước. Chúng ta được thoải mái, nhờ luật pháp chúng ta mới được phước thương bà chị em. Cho nên luật pháp rất quan trọng. Ngày hôm nay đừng có xem đó là một cái nặng nề thương bà chị em. Chúa giải phóng dân sự của Chúa là vì Chúa ban phước cho luật pháp. Ngày hôm nay luật có vấn đề mà luật ăn uống hay là luật cách sống này kia thương bà chị em, nó giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chúa nói rằng chúng ta hãy giữ theo pháp tắc của Ngài. Nếu chúng ta không giữ theo thì những gì mà Ngài đã đổ xuống, những bệnh hoạn xảy ra cho Ngài cập như thế nào thì xảy ra cho dân sự của Chúa như thế. Thương bà chị em, chúng ta đi quá xa. Chúng ta quá đi quá xa lời của Chúa. Chúng ta cần phải trở lại luật pháp của Chúa. Luật pháp là gì? Cho chúng ta thấy rõ tội lỗi của mình. Ở trong sách 2 Timothy đoạn 3 câu số 16. 2 Timothy đoạn 3 câu 16. Quý vị nhớ trong lớp học con đường sống. Cả luật pháp đều là bởi Đức Chúa Trời sơ dẫn, có ích cho sự sửa trị, dạy dỗ và dạy người trong sự công bình. Luật pháp hay là cả Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta, bẻ trách chúng ta, sửa trị chúng ta. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, nói, ôi, chỗ này khó quá Chúa ơi, cái này chắc không phải người của Chúa đâu, chắc ai thêm vô. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà Chúa không có sửa trị mình, thì chúng ta thật sự là chưa đọc đúng chỗ. Chúng ta tìm những câu nào mà áp dụng đến đời sống mình, hay là không có câu nào mà không có đòi hỏi chúng ta phải sửa. Vì chúng ta muốn đi theo đường quen lối cũ. Đọc Kinh Thánh là Chúa muốn sửa mình. Chúa muốn bẻ trách mình. Đó là Kinh Thánh. Tại vì Chúa thương mình. Thương mẹ chị em, Chúa thương mình. Chúa không muốn mình bị người khác dẫn vào một đường khác mà chúng ta chết. Người mù dẫn người mù thì gì? Cả hai đều lọt xuống hố. Đôi khi chúng ta để cho người mù dẫn mình, tại vì người mù đó nói chuyện êm đẹp quá. Đến nhà thờ muốn nghe những điều tốt, những êm đẹp, ai nghe cũng ôi mục sư nói chúng ta đi chỗ này chỗ kia vui quá, ăn sao cũng được hết, vui vẻ quá. Tôi thích nhà thờ đó. Tại nhà thờ đó không có bao giờ mà nói gì tôi cần phải sửa. Thương bại chị em, nhiều nhà thờ, nhiều giáo phái, tín đồ trả lương cho mục sư, mà nếu mục sư nói những gì mà phật lòng á là bị cúp lương. Có phải đúng không? Một số người đi giáo phái khác có đúng không? Thương bại chị em, chúng ta cố gắng phải theo Kinh Thánh. Mục sư dù có được trả lương hay là không, được giáo hội nuôi hay là không, cũng có vui không, phải dẫn đúng theo lời của Chúa. Không phải chỉ mục sư không, tất cả tín đồ như thế. Dù người đời khác mình đi nữa, chúng ta theo Chúa. Giống như xưa nói, nhà ta và ta sẽ theo luật pháp của Chúa. Không biết ai theo hay không, ta và nhà ta theo luật pháp của Ngài. Nhưng mà luật pháp của Chúa không phải là sự cứu rỗi. Nhiều năm giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta đã học và nhiều người giảng nói về luật pháp của Chúa, nói điều răn răn của Chúa. Tới là phải giảng hoài cho người ta tin thôi. Nhưng mà quên về Chúa Giê-xu. Trọng tâm của 10 điều răn là chính là Đức Chúa Giê-xu. Nếu không có Đức Giê-xu là chúng ta không tìm được sự cứu rỗi qua luật pháp. Đúng, một số người chỉ trích giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, đúng, chúng ta giữ điều răn để được vào thiên đàng. Và đôi khi cái cách đó sống của chúng ta, đôi khi chúng ta làm như thế. Rồi đôi khi cách bài giảng vậy nữa, nếu không giữ theo điều răn thứ tư là người đó không được vào nước Chúa Trời. Chúng ta đưa rằng là đó là điều răn của Chúa mới được đưa sự cứu rỗi không. Điều răn không có một điều gì mà cứu chúng ta cả. Chúng ta hãy xem một câu Kinh Thánh ở trong sách Galati đoạn 3 câu 24 chứ. Galati đoạn 3 câu 24. Galati đoạn 3 câu số 24 cho chúng ta biết như thế này. Galati đoạn 3 câu số 24 nói rằng, ấy vậy luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được sự công bình. Luật pháp là gì? Dẫn chúng ta đến Đấng Christ. Cho nên nếu mà không có luật pháp thì sẽ không bao giờ dẫn chúng ta với Đấng Christ. Quý vị nghe nè, Nếu mà thánh nào không giảng về 10 điều răn, không thể nào dẫn người ta đến Đấng Christ được. Không có thể nào mà giảng Đức Giêsu là người ta tin Chúa. Nhiều người ồ Đức Giêsu tin Chúa, ồ theo Chúa, Chúa tin, mà không hề bao giờ mà biết 10 điều răn, người đó sẽ tái phạm hoài mà sẽ không được ơn trong nước Đức Chúa Trời. Thưa bà chị em, điều răn dẫn người ta đến Đấng Christ. Nếu không có 10 răn là mình sẽ không biết mình là tội nhân. Cho tới khi mà mình biết mình là tội nhân thì mình mới tìm được Đấng cứu rỗi, hay là Đấng cho mình cái ân huệ. Mà nếu một người tìm ân huệ của Chúa mà không biết là mình phạm tội thì một ngày nào đó mà chúng ta sẽ tái phạm. Chúng bạn chị em giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, nhất là hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm này, chúng ta cần phải đưa 10 điều răn lên. Tôi cần phải chia sẻ cả 10 điều răn để chúng ta thấy rõ ràng là Chúa muốn đổ ơn phước xuống cho chúng ta. Chúng ta trong cái thời mà chúng ta cần phải nêu lên. Và xưa nay tôi không đề cập nhiều. Và đó là lỗi của tôi. Khi chúng ta không nói 10 điều răn thì chúng ta sẽ thấy tội lỗi nó tràn ngập vào trong hội thánh. Tội lỗi nhỏ hay lớn, từ từ nó chiếm đoạt ở trong con cái của Chúa. Tôi ao ước là mỗi một chúng ta, trong khi chúng ta phục hồi 10 điều răn, chúng ta thuộc lòng 10 điều răn. Khi trong 10 tuần lễ xong 10 điều răn, mỗi một người trong chúng ta thuộc lòng, và chính tôi cũng phải thuộc lòng. Chúa nó hãy giấu lời Chúa trong lòng mình. Để gì? Để mình khỏi phạm tội cùng Chúa. Quý vị muốn giấu 10 điều răn trong lòng quý vị không? Quý vị nghĩ rằng trong 10 tuần lễ chúng ta thuộc hết 10 điều răn không? Quý vị nghĩ rằng Chúa nhớ cho Chúa nói rằng Philip đoạn 4 câu 13 nó sao? Tôi làm được mọi sự nhờ gì? Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi tin rằng quý vị làm được. Nhưng mà trước hết, tôi phải làm. Và trong những lớp học Kinh Thánh, nhiều điểm nhóm đặt cái này hàng đầu, thuộc lòng, mỗi tuần thuộc một điều răn, 10 tuần, quý vị sẽ thuộc hết 10 điều răn. Quý vị đồng ý không? Đồng ý không? Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, ban phước cho hội thánh, để chúng ta không bị ô nhiễm bởi những gì xảy ra trong xã hội ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.